Bài kệ 4. Tọa trị kiến tôn kính, thất hành phong thiện danh, kiến thị đế kế học, sở dâm viễn xả ly.
Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. Ngày xưa người ta rất thương mến, tôn kính mình, tại vì mình tu tập nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Tâm ban đầu của mình rất đẹp, từ thầy cho đến sư anh, sư chị, sư em và cả các vị cư sĩ, người nào cũng yêu mến, kính nể mình, tại vì tâm ban đầu của mình quá đẹp, sự hành trì của mình quá hay. Bây giờ tại sao mình không còn được như thế nữa? Tại vì mình bị vướng. Đức Thế Tôn dạy, các con hãy nghĩ tới trường hợp của sư chú ấy, của thầy ấy, của sư cô ấy. Lúc ban đầu vị ấy thực tập đàng hoàng, được chúng thương, mọi người nể. Nhưng từ ngày bị vướng vào thì không còn ai thương, ai nể nữa, vì vị ấy cứng đầu quá, nó không nghe. Người đó đã đánh mất những cái rất quý giá mà ngày xưa mình có. Thấy như vậy, mình đừng đi theo vết xe của người ấy, mình đừng bắt chước người ấy. Tọa trị kiến tôn kính. Trị là giá trị. Ngày xưa mình hưởng được sự tôn kính, thương yêu của người khác. Tọa là cư trú, là có mặt, là có một giá trị nào đó. Thất hành vong thiện danh. Nhưng bây giờ điều thiện lành ấy đã mất đi rồi. Kiến thị đế kế học. Thấy được sự thật đó thì phải tìm cách tu học và hành trì. Sở dâm diễn xả ly. Diễn là xa lìa, tìm cách lìa bỏ con đường vướng mắc vào ái dục.
Bài kệ 5. Thả tư sắc thiện ác, dĩ phạm đương hà trí. Văn tuệ sở tự giới, thống tàm khước tự tư.
Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Phải thấy được một khi đã vướng vào sắc dục thì ta sẽ đi về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta. Thả tư sắc thiện ác. Chúng ta phải suy nghĩ, phải quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Sắc là sắc dục, thiện ác là cái lợi và cái hại của sắc dục. Dĩ phạm đương hà trí. Phải thấy trước được rằng, một khi bị vướng mắc thì mình sẽ đi về đâu. Mình đã chứng kiến có người ngày xưa sống với tăng thân rất hạnh phúc, được đại chúng thương yêu. Bây giờ vị ấy vướng vào ái dục mà đánh mất tăng thân, bơ vơ một mình. Thế như vậy, mình không muốn bị trở thành nạn nhân của ái dục giống như người kia nữa. Đây là vấn đề quán tưởng. Mình có muốn giống thầy ấy, sư cô ấy hay không? Đang đi một mình trong cuộc đời cô đơn và khốn khổ. Rất muốn trở về lại với tăng thân, nhưng hổ thẹn không dám về. Sư chú, sư cô ấy đã đi mất rồi. Bây giờ mỗi khi nghĩ tới những tháng ngày bình an, im ấm, khi còn được sống trong tăng thân, vì ấy chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc. Mình phải đặt mình vào địa vị của người ấy để thấy được vướng mắc vào sắc dục sẽ đưa mình tới đâu. Tự nhiên mình sẽ dừng lại. Văn tuệ sở tu giới. Phải lắng nghe những giáo giới, những lời khuyên bảo trong hướng đi của trí tuệ để mình tự răn mình. Mình không muốn làm như sư cô ấy, như sư chú ấy. Mình không muốn đánh mất tăng thân. Mình không muốn đi đơn côi lẻ loi một mình ngoài đời. Thống tàm khước tự tư. Phải thực tập chánh tư duy. Tự tư là tự mình thực tập chánh tư duy, tự mình quán chiếu, suy nghĩ để thấy được niềm đau và sự hổ thẹn mà cái ấy đưa tới. Thống là niềm đau, tàm là nỗi hổ thẹn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc lại 5 bài kệ để lời kinh thấm sâu vào trong tạng thức. 1. Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao si mê lỗi lầm. Những cái này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. 2. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục, thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc còn ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ tự trước sau trong công phu hành trì của chúng con. 3. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu là khám phá cho ra được chân đế. Nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi bị vướng vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố. Người xuất gia ấy không còn khả năng phân biệt được chánh tà. 4. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải quyết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. 5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Phải thấy được một khi đã dính vào sắc dục thì ta sẽ đi về đâu. Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta. Chúng ta nên tham cứu, so sánh kinh này với kinh của bản tiếng Pali. Đây là một trong những kinh Đức Thế Tôn dạy trong những năm đầu sau khi giác ngộ. Kinh rất thuần nhất và Đức Thế Tôn đang dạy cho Đức Bụt tương lai của chúng ta. Đức Di Lặc là ai? Đức Bụt tương lai chính là mình, là các sư cô, các sư chú trẻ. Mình phải tiếp nhận lời dạy này trực tiếp từ Đức Thế Tôn. Đức Bụt của thế kỷ chúng ta là Đức Bụt của thương yêu, mà thương yêu không phải là ái dục. Thương yêu và ái dục là hai cái khác nhau. Trong năm giới mới, mình đọc rất rõ, tình yêu không phải là sắc dục. Những vị cư sĩ có mặt hôm nay trong Pháp hội đừng nghĩ rằng kinh này Đức Thế Tôn chỉ dạy riêng cho người xuất gia. Đức Thế Tôn đang dạy cho quý vị. Phần 2. Đây là bài pháp thoại Thiền Sư giảng vào ngày thứ 5, 28 tháng 1, năm 2010 tại Thiền Đường Trăng Rằm, Sớm Mới, Làng Mai, trong khóa an cư Kiết Đông, 2009-2010. Chữ H tượng trưng cho hạnh phúc. Hơi thở H là hơi thở hạnh phúc. Nó có thể thấm vào cơ thể mình như một hơi ấm, giống như chúng ta đang đi ngoài trời giá lạnh. Khi bước vào căn phòng của mình thì cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm trong căn phòng từ từ thấm vào cơ thể mình. Hơi thở hạnh phúc cũng giống hơi ấm. Thở vào, chúng ta để cho hạnh phúc thấm vào trong cơ thể của mình. Chúng ta thầm nói, hạnh phúc đang thấm vào cơ thể con. Hạnh phúc có thể đi vào được hay không là do mình có mở cơ thể ra được hay không. Nhiều khi tập khí muốn chạy, muốn dương tới, muốn đạt được một cái gì đó, như một tấm ni lông bao cơ thể chúng ta lại, không cho hạnh phúc thấm vào, giống như nước chảy lá bông. Không một giọt nước nào thấm vào được. Ai cũng có ít nhiều trong mình sự bất an, sự không dừng lại được. Đó chính là năng lượng để mình đi tới. Nó không cho phép mình dừng lại. Mình đang hướng tới, đang chạy theo một đối tượng nào thì chính đối tượng đó ngăn cản, không cho hạnh phúc thấm vào mình. Do đó, muốn hạnh phúc đi vào cơ thể mình trong khi thở vào, thở ra thì mình phải có khả năng dừng lại và nhận diện những gì đang diễn ra trong tâm. Dừng lại được, tự nhiên cơ thể mình mở ra và hạnh phúc từ từ đi vào. Lúc đó mới có thể gọi là an trú. An trú tức là ở yên. Bí quyết của sự thành công nằm ở chỗ mình có thể dừng lại được hay không. Dừng lại được thì có an. Có an mới tiếp xúc được với hạnh phúc. Mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra, mình như để cho hạnh phúc thấm vào. Thở vào, hạnh phúc đang thấm vào cơ thể con. Thở ra, hạnh phúc đang thấm vào tâm hồn con. Đó là hơi thở hắt, hơi thở hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sang hơi thở thứ hai, hơi thở dừng lại, và chúng ta gọi đó là hơi thở S, stop. Thở vào con đã dừng lại, thở ra con không đuổi theo gì nữa hết. Khi thở vào mình dừng lại thật sự, khi thở ra mình cũng dừng lại thật sự. Mình không đeo đuổi gì nữa, cho dù đối tượng đó là niết bàn, giác ngộ hay thiền quốc. Khi thở vào, thở ra và dừng lại, ngưng sự theo đuổi, tìm cầu, thì hơi thở S giúp mở thân tâm của mình ra. Đến khi thực tập hơi thở H thì hạnh phúc sẽ đi vào. Thực tập hơi thở S thành công thì hơi thở H sẽ thành công. Nếu mình có cảm tưởng không ăn trú được, ngồi không yên, đi không vững, ở với chúng không yên, mình cứ nghĩ còn một tháng nữa mình đi chỗ khác, thì đó chính là lúc mình cần phải thực tập dừng lại. Có thể chỗ này và thời điểm này là chỗ tốt nhất, thời điểm tốt nhất của mình. Chính ở chỗ này, chính trong thời điểm này, mình có điều kiện nhiều nhất để có hạnh phúc. Nhưng vì năng lượng của thói quen cứ thúc đẩy mình, khiến mình không an trú được. Mình không nhận diện được rằng, chính trong lúc này, chính ở nơi này, mình có nhiều điều kiện hạnh phúc nhất. Hơi thở S giúp mình dừng lại. Mình phải tự hỏi, mình đi tìm kiếm cái gì? Tại sao mình phải đi tìm kiếm? Khi dừng lại được, thấy những điều mình đi tìm kiếm có ngay trong thân tâm, có ngay trong hoàn cảnh của mình. Thế như vậy đã là tuệ giác rồi. Tại làng Mai, chúng ta có học phương pháp chỉ, tức là dừng lại. Khi thở vào, ta đưa tâm trở về với thân. Khi thân tâm hợp nhất, ta sẽ nhận diện ra rằng mình có quá nhiều cái quý giá, có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như mặt trăng trên bầu trời, nhiều khi mặt trăng đi theo để soi lối cho mình mà mình không hay biết. Khi mình sinh ra, mặt trăng đã có sẵn đó cho mình. Chỉ cần nhìn lên là mình thấy mặt trăng. Mặt trăng là một món quà rất quý giá cho loài người. Từ thuở còn ấu thơ cho đến bây giờ, mặt trăng luôn luôn đi theo mình. Giả dụ không có mặt trăng, ban đêm sẽ buồn lắm. Không những các thi sĩ buồn, mà những người khác cũng buồn. Mặt trăng là một tặng phẩm của cuộc đời dành cho mình. Thấy được như vậy là có tuệ giác. Tuệ giác giúp mình dừng lại, thôi không kiếm tìm nữa. Ở xóm thượng, tôi có ba mặt trăng. Thầy Pháp Độ trồng cho tôi một mặt trăng thật tròn bên cạnh chậu trúc. Mỗi buổi chiều, tôi thắp dần trăng nhỏ của tôi lên, nếu dần trăng trên bầu trời bị che lấp. Buổi sớm, khi tôi và thị giả ngồi uống trà hay ăn sáng, thì thấy gió đưa phất phơ cành trúc la đà bên trăng. Đó là mặt trăng thứ hai. Tôi còn một mặt trăng thứ ba, nhỏ hơn một chút. Đó là một cây đèn thu năng lượng mặt trời để bên cửa sổ. Ban ngày nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm mở lên là có ánh trăng. Ánh sáng mặt trăng cũng do mặt trời truyền tới. Mặt trăng nhỏ xíu của tôi bên cửa sổ, ban ngày cũng tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Ban đêm trái lên soi sáng căn phòng của tôi. Tôi thức dậy bất cứ lúc nào cũng thấy có ánh trăng soi. Nhà thơ Mai Thảo từng viết: chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng dai mượn đất trời, để khi nhật nguyệt còn xa vắng, đầu hè vẫn có ánh trăng soi. Mặt trăng trong phòng tôi là mặt trăng nhân tạo, lấy ánh sáng từ năng lượng mặt trời. Tuy nhỏ xíu nhưng đem đến cho tôi nhiều niềm vui. Mỗi khi thức dậy ban đêm, tôi đều thấy có ánh trăng soi. Niềm vui luôn có đầy khắp mọi nơi. Nhìn ra ngoài trời, nếu mình không thấy trăng thì thấy sao? Nếu không thấy sao thì thấy mây. Không thấy mây thì thấy sương mù. Không thấy sương mù thì thấy cây cối. Luôn luôn có cái gì đó cho mình biết rằng những màu nhiệm của sự sống đang có mặt. Trở về với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ nhận diện ra rằng mình có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc. Hai chân mình còn đi được, hai mắt mình còn sáng, hai lá phổi mình còn thở được. Mình có thầy đang còn sống với mình có anh chị em đang sống với mình. Mỗi ngày mình được ngồi thiền, được thực tập. Những điều kiện hạnh phúc đã có quá nhiều, mình còn muốn đi tìm gì nữa? Mình cứ bồn chồn đi tìm kiếm, bỏ hết tất cả những cái quý giá đẹp đẽ phía sau. Cái mình đi tìm có ngay ở đây, sờ sờ ra đó, còn tìm kiếm chi nữa? Trở về với hơi thở S, mình nhận ra rằng cái mình đi tìm vốn có sẵn đó. Thấy được như thế, mình sẽ dừng lại. Khi dừng lại được, hơi thở hạnh phúc sẽ đi vào trong cơ thể mình và mình thẩm thấu được hạnh phúc. Phải để cho hạnh phúc thấm vào cơ thể để mình được nuôi dưỡng và trị liệu. Có thể mình đang có một vài đau nhức trong thân và trong tâm cần được trị liệu. Chúng ta đi tìm sự trị liệu ở đâu? Sự trị liệu có ngay khi mình dừng lại được. Dừng lại được thì thân tâm mình có khả năng thẩm thấu và những yếu tố hạnh phúc sẽ đi vào để nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Trị liệu có ngay đó, chỉ tại mình không cho phép nó đi vào thôi. Những tạp khí rong ruổi tìm cầu của mình đã trở thành một tấm ni lông bao phủ xung quanh, ngăn cản không cho hạnh phúc được thẩm thấu. Hơi thở hắt là hơi thở trị liệu và nuôi dưỡng. Nhưng nếu không có hơi thở S để dừng lại, thì mình không thẩm thấu được. Sự mầu nhiệm, sự quyền diệu, phép lạ của tương túc là những điều mình có thể tiếp xúc mỗi ngày. Hôm nay ở sớm thượng, sư chủ pháp biểu hô canh ngồi thiền, sư chủ pháp linh hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Anh, sư chủ pháp thệ hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Pháp. Ba người làm rất hay. Trong buổi địa xúc sáng nay, mình thực tập tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống, tiếp xúc với con cháu tâm linh và con cháu huyết thống. Thực tập địa xúc, mình có thể tiếp cận được với sự thật vô ngã. Mình là sự tiếp nối của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống. Còn có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị Bồ Tát và các vị tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con. Các vị đã truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con, có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi viên mãn. Nhưng cũng có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con. Vì chính trong con cũng có những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Và cũng vì con biết con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con. Trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại, với tất cả những đức độ, công hạnh và khiếm khuyết của các vị. Cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng và khiếm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến mầu nhiệm. Khi thở vào, ý thức các tổ tiên đang có trong mình, mình sẽ thoát được cái cảm giác cô độc lẻ loi, rằng ta, mình là một cái ngã tách rời. Thở vào, con mời Bụt thở vào với con. Thở ra, con mời Bụt ngồi với con. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi chơi. Mình thấy rõ ràng Bụt trong mình đang thở và đang ngồi. Mình cũng thở và ngồi với Bụt. Hai là một, một là hai. Bụt là Bụt, mình là mình. Nhưng Bụt cũng là mình cũng là Bụt. Đó gọi là bất nhị, không phải hai. Thở được một hơi và dừng lại được, mình thấy Bụt đang thở nhẹ và mỉm cười. Mình cũng đang thở nhẹ và mỉm cười. Lúc đó hơi thở thứ hai của mình thành công. Bụt thở rất hay. Bụt chỉ thở một hơi là dừng lại được liền, và Ngài trở nên thẩm thấu. Những mầu nhiệm của vũ trụ thấm vào trong người của Ngài. Trong mình có Ngài, Ngài đang thở nhẹ, Ngài đang mỉm cười, mình cũng đang thở nhẹ, đang mỉm cười. Thở được vậy, mình trở nên thẩm thấu và hạnh phúc sẽ đi vào được trong người mình. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi chơi. Con đang thở nhẹ, con đang ngồi chơi. Hạnh phúc đi vào trong Bụt, hạnh phúc đi vào trong con. Mình cũng có thể thực tập cho cha. Thở vào, con thấy cha trong con. Con là sự tiếp nối của cha. Rất dễ và rất khoa học. Cha thở với con đi. Hai cha con cùng thở. Đó là sự quyền diệu của tương tức. Mình với cha tương tức, mình với cha không phải là hai. Chỉ cần một hơi thở vào độ 3-4 giây là mình có thể tiếp xúc được với cái mầu nhiệm tương tức đó. Nếu mình thấy khỏe, mình trở nên thẩm thấu thì hạnh phúc sẽ đi vào trong mình. Và nếu hạnh phúc đi vào trong mình được thì hạnh phúc cũng đi vào trong cha. Cha trong mình có hạnh phúc. Mình thở cho mình và mình thở cho cha. Cũng như lúc nãy mình thở cho mình và cho Bụt, bây giờ mình thở cho mình và cho cha. Chuyện này không khó, ai cũng có thể làm được. Bây giờ mình thở cho mẹ. Thở vào, con mời mẹ thở vào với con. Mẹ không ở ngoài, mẹ ở trong mình. Mình là sự tiếp nối của mẹ. Hai lá phổi này mình cho là của mình, nhưng thật ra nó cũng là của mẹ. Tấm thân này mình tưởng là của mình, nhưng kỳ thực chính là do mẹ trao cho. Nó được hình thành từ một phần thân thể của mẹ. Khi mình thở vào thì mẹ cũng thở vào, hai mẹ con cùng thở. Lúc đó mình tiếp xúc với cái mầu nhiệm của từng tức. Chuyện này rất đơn giản. Thở như vậy, mình có tuệ giác tương tức. Mình dừng lại và trở nên thẩm thấu. Vì vậy, hơi thở hắt có hiệu lực liền. Hơi thở của hạnh phúc đang thấm vào trong con. Hơi thở của hạnh phúc đang thấm vào trong mẹ. Mình với mẹ là một. Mình thở có hạnh phúc thì mẹ trong mình cũng hạnh phúc. Do đó, mình là đứa con hiếu thảo nhất vì đã làm cho mẹ hạnh phúc. Quý vị phải thành công. Hơi thở hắt là hơi thở hạnh phúc. Nếu muốn thành công hơi thở hắt thì phải thành công hơi thở S, tức là hơi thở dừng lại. Người ta thường nói tới thiền minh sát, Vipassana Meditation, mà ít nói tới thiền chỉ, Samatha Meditation. Kỳ thực thiền chỉ rất hay, nó giúp mình dừng lại. Sự dừng lại và nhìn sâu sẽ cho mình có được tuệ giác tương tích. Có được tuệ giác tương tích thì mình dừng lại được dễ dàng, không còn muốn chạy nữa. Chỉ khi nào dừng lại được, ta mới có hạnh phúc. Trở về với giây phút hiện tại, mình nhận diện được những cái mà lâu nay mình đi tìm. Nó vốn đã có sẵn đó. Đó chính là tuệ giác. Còn nếu mình chưa biết an trú, nghĩa là mình chưa dừng lại được, thì đi đâu cũng vậy, cũng không an trú được, cũng không cảm thấy yên thân. Đứng núi này, mình nhìn sang núi nọ. Sống trong thời gian này, mình mong ngóng về một thời gian khác để mình có thể là mình. Nhưng kỳ thực mình có thể là mình ngay trong giờ phút hiện tại nếu mình biết thực tập dừng lại. Muốn dừng lại phải có một chút tuệ giác. Tuệ giác do sự dừng lại mà có, và tuệ giác giúp cho sự dừng lại đó lớn lên. Chỉ, Samatha và quán, Vipassana, tuy là hai nhưng cũng là một. Chỉ là dừng lại, quán là nhìn sâu để có tuệ giác. Ban đầu nhờ chỉ mình dừng lại và mình có được một ít cái thấy, tuệ giác. Rồi chính cái thấy, tuệ giác đó giúp mình thật sự dừng lại. Và chỉ khi nào thật sự dừng lại, mình mới có hạnh phúc. Dừng lại, không tìm kiếm nữa mới có an trú. Do đó mới có hạnh phúc. Một vị Môn Ni là một vị đã dừng lại, không còn tìm kiếm gì nữa. Vì vậy cho nên vị đó có hạnh phúc.